Ở Obroni, công tước phu nhân Bodoreka ngồi trầm ngâm trong phòng làm việc của mình. Mọi vật chung quanh đều tương xứng với dáng cao sang và trang trọng của nữ chủ nhân. Căn phòng lót vải dày màu sẫm, chứa đầy những gam màu tối của các bậc mệnh phụ Ba Lan trong những tòa lâu đài cổ kính xưa kia. Tiểu thư Rita đội mũ mềm, cổ áo lông thú, mặt ửng hồng vì giá rét, với vẻ mặt lạ lùng bước vào phòng. Cô im lặng chào công tước phu nhân. Công tước phu nhân ngước mắt nhìn người cháu nuôi. Ở bên suốt cốp xe có chuyện gì thế? Rita ngồi xuống ghế, nóng nảy tháo găng tay. Stepchia Rudeska vừa ra đi. Ta biết chuyện ấy, nhưng tại sao lại thế chứ? Ồ, dì sẽ được biết ngay thôi. Cô ấy đã xử sự rất tế nhị, nhưng câu chuyện chưa chấm dứt ở đấy. Kìa cháu, xin lỗi, nhưng dì chẳng hiểu cháu nói gì cả. Chuyện rồi sẽ rõ, có thể ngay ngày hôm nay thôi. Hôm qua đại công tử có mặt ở suốt cốp xe, hôm nay sẽ tới đây. Vandema ư, sao cháu biết? Chị Idalia bảo cháu. Cô gái đưa ánh mắt bi thảm nhìn mãi chân dung Vandema rồi sôi nổi thốt lên. Anh ấy sẽ thắng, tới cùng. Có tiếng gõ cửa, người hầu phòng bước vào, chỉ nói ngắn gọn, ngài đại công tử. Rita đứng sững như trời trồng. Vandema bước nhanh vào phòng, vui vẻ chào hỏi bà cùng tiểu thư Rita. Không nhận ra vẻ mặt thảm đạm của cô gái đứng bất động hồi lâu rồi bước ra ngoài. Vandema bèn ngồi lại gần nữ công tước trên một chiếc ghế bành và âu yếm cầm tay bà. Mắt chàng ánh lên chân thành, hơi láo lỉnh. Cháu của bà rất mừng được gặp cháu. Công tước phu nhân mỉm cười bảo chàng, dạo gần đây cháu ít tới đây quá. Cháu quên mất người bà già cả của cháu rồi thì phải. Xin Chúa che chở, nhưng bà có vui khi cháu đến không nào? Nghĩa là bà vẫn yêu cháu, đúng không ạ? Làm sao khác được, bà chỉ mỗi mình cháu thôi. Cháu vừa là cháu mà cũng vừa là con, bởi lẽ Frangio, ôi lạy Chúa. Cụ bà phẩy tay vẻ không muốn nhắc tới đến chuyện ấy. Giá Frang Nhiêu giống cháu lấy đôi chút nhỉ? Kìa bà, cháu không muốn là mẫu mực cho ai cả. Nhưng cháu có thể là mẫu mực. Vandema mỉm cười sau hàng ria. Sau này sẽ đến lúc cháu làm gương cho con trai cháu. Phải đấy, tiếc là con không chịu nghĩ tới việc thành lập gia đình, bổn phận của cháu đấy cháu ạ. Cháu là kẻ cuối cùng của dòng họ Wenbovice. Vandi, cháu phải nhớ điều đó. Nhưng cháu thì lúc nào cũng chỉ đùa. Vandema nghiêm mặt. Chàng nhìn thẳng vào mắt công tước phu nhân. Không đâu, thưa bà. Bây giờ cháu chẳng đùa chút nào. Cháu đã quyết định cưới vợ, thành lập gia đình. Không phải vì bổn phận, cũng chẳng vì truyền thống, mà vì những niềm khát khao của bản thân cháu. Đôi mắt đen thông minh của công tước phu nhân nhìn sâu vào đôi đồng tử của đứa cháu trai, vẻ không tin hẳn. Giọng nói của chàng khiến bà nghi hoặc. Cháu mà lại định cưới vợ ư, Vandi? Phu nhân nói điều đó với vẻ ngạc nhiên hết sức, khiến Vandema vui vẻ phá lên cười. Ôi bà thật là, bao nhiêu lần mà ngay vừa mới rồi bà còn trách cháu không chịu nghĩ tới chuyện ấy, thế mà bây giờ cái tin ấy lại khiến bà kinh ngạc sững sờ đến mức thảng thốt vậy sao? Thế nghĩa là có thật. Chứ sao nữa, bà thân yêu của cháu, cháu không đùa đâu. Cháu đến đây chỉ để thưa với bà điều ấy. Và xin bà cầu phúc cho cháu. Ồ, cầu phúc? Ngay lập tức. Bà có nghe ai nói gì về chuyện cháu theo đuổi tiểu thư nào đâu? Vandi, sao lại đột ngột đến vậy? Kìa bà, người cháu định lấy làm vợ là người thân yêu của cháu đã từ lâu nay. Bà biết và vẫn yêu mến người ấy đấy thôi. Nhưng cháu tin rằng tự bà cũng có thể đoán đúng. Cháu chẳng giấu giếm với bà bao giờ. Ai thế, Vandi? Ai vậy? Phải chăng Melania, Bacca? Công tước phu nhân lo ngại hỏi. Ôi, sao lại thế ạ? Bacca hoàn toàn là kẻ rừng rưng đối với cháu. Vậy còn ai khác nữa đâu? Vandema nhìn chăm chăm vào mặt công tước phu nhân với ánh mắt căng thẳng. Chàng nói nhẹ nhàng nhưng chắc nịch. Tetia Rudeska. Đôi con ngươi của công tước phu nhân giãn rộng. Bà quay sang nhìn thẳng đứa cháu trai. Ai? Petya Rudetska. Chàng nhắc lại. Vandy, anh nói đùa đấy chứ? Không, thưa bà, cháu nói thật. Quyết định đó của cháu là không đảo ngược được. Công tước phu nhân đưa tay lên trán. Jesus Maria, bà rên lên bằng cả lồng ngực. Vandemar nghiến răng, hàng lông mày chàng cong vòng như cánh cung. Chàng thốt lên, giọng thay đổi hẳn. Cái gì khiến bà hoảng sợ thế? Thật là một tấn bi kịch không thể hiểu nổi. Giá cháu có chết, có lẽ cũng ít tuyệt vọng hơn thế này. Vandemar, hãy tỉnh trí lại, đừng làm thương tổn trái tim bà. Bà thấy là cháu nói thật, nhưng điều ấy kinh khủng quá. Cháu sẽ không bao giờ làm được chuyện đó đâu, không bao giờ. Đại công tử tự hào ngẩng cao đầu, đôi môi chàng run run. Tại sao? Nhợt nhạt như một hồn ma, công tước phu nhân tóm chặt tay chàng, đôi mắt bà cháy bỏng, giọng nói phát ra từ cổ họng bà trở nên khản đặc. Bà bảo cháu, Vandemar, chớ làm chuyện đó. Hãy cân nhắc lại đi, hãy nhớ tới gia tộc của mình, tên tuổi của mình. Cháu không có quyền chà đạp lên dòng họ cổ xưa các bậc tiền nhân mà không bị trừng phạt. Cháu không có quyền. Vandemar sững người, cố nén cơn tức giận. Chàng cất tiếng nói với vẻ bình tĩnh thật đáng sợ. Được rồi, nhưng ngoài tên họ, vọng tộc, gia huy và toàn bộ cái khung trang trọng này, cháu còn có trái tim và tâm hồn, những thứ mang ít nhiều khát vọng cá nhân chứ không phải khát vọng của gia tộc. Nó khát khao đôi điều gì đó, chỉ để cho riêng mình mà thôi. Không bao giờ cháu muốn hy sinh những tình cảm của mình để giữ lấy cái khung. Chỉ người phụ nữ cháu yêu thương mới có thể trở thành vợ cháu. Cháu đã phải tìm rất lâu mới tìm được người ấy ở Stepchia. Nhưng cháu phải nhớ kỹ rằng bà nội cháu là công tước tiểu thư de Bourbon, có họ với bao triều vua. Phải nhớ rằng mẹ cháu, tiểu thư Podoreska, là ái nữ của một trong những dòng họ công vương quyền quý nhất trong nước. Đại công tử sốt ruột cựa quậy. Nhưng vợ cháu là Rudetka, ái nữ của một gia đình quý tộc Ba Lan trong sạch, không cần gì hơn. Và sống với nàng cháu sẽ vô cùng hạnh phúc, cháu tin như thế. Cháu yêu con bé đến thế kia ư? Cháu yêu bằng cả con tim, linh hồn, dòng máu, bằng tất thảy những gì mà đàn ông có thể yêu đàn bà. Nó có biết điều đó không? Nàng biết, do chính cháu nói ra. Cháu có nói ý định của mình không? Có, cháu đã thổ lộ với nàng tất cả. Nét mặt công tước phu nhân nhăn lại với một nụ cười khó chịu. Và tất nhiên là con bé đồng ý mang lại hạnh phúc cho anh. Tôi không chút nghi ngờ điều đó. Trái lại, nàng đã từ chối. Công tước phu nhân nhìn Vandemar kinh ngạc. Bà nhún vai, nói cộc lốc. Tôi không hiểu, anh có định giễu tôi không thế? Không hề, cháu nói rất nghiêm túc. Nàng không ưng thuận làm vợ cháu vì những lý do mà bà vừa nêu lên. Nhưng nàng yêu cháu, yêu từ lâu, và đó chính là nguyên do khiến nàng phải ra đi. Nàng là một người phụ nữ cao thượng, đầy tự trọng. Nàng muốn hy sinh những tình cảm của mình, nhưng cháu không thể để cho nàng chịu bất hạnh. Và lại, đó cũng chính vì hạnh phúc của cháu. Công tước phu nhân ngồi lặng như chết, đôi tay bà đan chặt vào nhau tuyệt vọng. Nhưng anh vừa nói cô ta từ chối kia mà. Phải thừa nhận rằng cô ta đã xử sự rất phải lẽ, bà nói thêm như tự nhủ. Nhưng đó chỉ là cách xử sự của nàng thôi. Cháu xin nhắc lại, chính nàng cũng yêu thương cháu. Cháu sẽ làm tất cả để chiến thắng sự bướng bỉnh của nàng. Cháu sẽ đến trang Ruchayevo gặp ông bà Rudetsky để cầu xin con gái họ. Chúa tôi, chúa tôi, chúa tôi, công tước phu nhân rên rỉ. Vandemar bực. Bà ơi, sao bà phải than thở? Cháu có phạm tội gì đâu. Cháu cứ ngỡ là niềm hạnh phúc của cháu sẽ mang lại một thái độ khác hẳn cho những người vẫn thương yêu cháu. Ấy thế mà trái lại. Ta không hề mơ đến một niềm hạnh phúc như vậy cho anh. Ta không thấy trong nước có đám nào thật xứng với anh. Ấy thế mà anh lại giáng cho tuổi già của ta một đòn như thế, lạy Chúa nhân từ. Công tước phu nhân òa khóc, đưa hai bàn tay che mắt, chìm sâu trong chiếc ghế bành, cả người thổn thức, nức nở trong nỗi trách móc nao lòng. Đại công tử đứng dậy, đi đi lại lại trong phòng, cố kiềm chế. Tiếng khóc của bà ngoại khiến trái tim chàng day dứt. nhưng không phút nào chàng lung lay ý chí quyết tâm tranh đấu. Nghiến chặt răng, chàng thầm nói với Stepia những lời ngọt ngào âu yếm nhất. Em bé bỏng của anh, vì em, anh sẽ chịu đựng được tất cả. Nhất định em sẽ là vợ anh, và bọn họ sẽ phải công nhận em. Chàng bước đến bên bà ngoại, cúi xuống, giang tay, ôm ghì lấy tấm thân co quắp của bà, âu yếm hôn vào hai bên thái dương nóng bỏng của bà. Bà ơi, nếu bà yêu cháu, xin bà hãy bình tâm lại, đừng biến niềm hạnh phúc của cháu thành một bi kịch. Cháu biết, bà chỉ muốn điều tốt đẹp cho cháu, nhưng con người ai cũng mang trong lòng ý thức về những khát vọng riêng tư. Cháu muốn hướng tới những khát vọng sâu xa nhất. Cháu xin bà ơi, đừng khóc nữa. Tiếng khóc của bà làm cháu khổ tâm và xúc phạm tới Stepia. Công tước phu nhân nức nở, vặn vẹo hai bàn tay. Ôi Vandy, Vandy. Vandema quỳ xuống bên chân bà, âu yếm hôn đôi bàn tay bà, thốt lên những lời chân thành nồng hậu. Bao giờ cháu cũng là đứa cháu ấy, là thằng Vandy của bà, bao giờ cũng vẫn thế. Cháu yêu bà và kính trọng bà, nhưng chính vì vậy, cháu mong bà hiểu cháu, mong bà không nhìn tình yêu và cuộc hôn nhân của cháu một cách bi thảm như thế. Bà yêu của cháu, bà có nhiều quan niệm khác hẳn giới quý tộc chúng ta, bà có những nguyên tắc tốt đẹp hơn nhiều, bà không mang những định kiến, bà không cuồng tín, cháu hết sức coi trọng bà. Và lại, lẽ nào Stepia lại đáng phải gánh chịu sự ghét bỏ của bà? Lẽ nào bà không biết giá trị của nàng sao? Nàng duyên dáng như thế, trang nhã như thế, cao quý như thế kia mà, chắc bà cũng tự thấy như vậy. Công tước phu nhân nhìn cháu trai nghiêm khắc. Nó có thể là đứa xinh đẹp nhất, cao thượng nhất, nhưng không phải dành cho anh. Chỉ vì cô ấy mang cái họ Rudeska. Cứ cho là như thế. Nhưng thưa bà, cháu có thể chỉ cho bà xem quyển danh bạ quý tộc, trong đó họ Rudeska được ghi rất rõ. Đó là một dòng họ cổ, mang giao huy quý tộc rất cao quý. Dòng họ ấy không thấp kém hơn những dòng họ Zernin, Slizer hay Zvilecki. Dòng họ ấy được phong tước cùng với các họ kia đấy. Ta không bao giờ tìm vợ cho anh trong số những dòng họ anh vừa nêu. Đại công tử đứng lên. Vậy cháu phải tìm một vị công chúa đương triều hay với một nữ hoàng trong nghìn lẻ một đêm làm vợ chăng? Mắt công tước phu nhân loáng lên. Ta muốn hỏi công tước tiểu thư Liniska cho anh. Anh từ chối. Ta muốn hỏi bá tước tiểu thư Pravdisupna, một dòng họ tộc tuyệt vời, môn đăng hộ đối số 1 trong nước sau khi Linisky, anh cũng không ưng. Ta đã bỏ qua không đếm xỉa đến những công tước tiểu thư ngoại quốc và các tiểu thư thuộc giới quần thần, nơi anh có rất nhiều cơ hội tốt. Buộc lòng ta phải đồng ý chấp nhận Baxka, một tiểu thư có họ hàng quyền quý, anh cũng không ưng ý nốt. Bà phẩy tay chán nản. Bà của cháu, chẳng lẽ một người thuộc dòng họ Mikhorovsky nhất thiết phải quan tâm đến họ của người yêu? Chẳng lẽ cái tiểu tiết ấy lại quan trọng đến thế khi đi chọn vợ? Chúng ta đã có quá đủ những tên họ quý phái rồi. Các bậc tổ tiên của cháu đã bao phen săn tìm những đám môn đăng hộ đối. Xin hãy cho phép cháu được bỏ qua cái điểm đáng kính kia của truyền thống để trở thành một con người hạnh phúc. Cho đến nay, những biên niên sử của gia tộc chúng ta đã nói rất nhiều về những đám cưới môn đăng hộ đối mà lại im lặng một cách đầy bí ẩn, không nói gì về hạnh phúc. Cháu muốn được soi sáng vết tối duy nhất ấy trên những trang sử quý tộc. Anh nói quá lời đấy, Vandema. Tổ tiên ông cha vẫn lấy vợ rất tương xứng và vẫn có hạnh phúc. Đại công tử nhún vai. Cháu biết là cụ Andrzej lấy bá tước tiểu thư Ekaterhaza, người có họ với triều đình Habsburg, đã định ly dị vợ bất chấp của cải và sắc đẹp của bà ta. Cháu biết ông Maxey và bà nội công tước tiểu thư người Pháp của cháu là hai người bất hạnh nhất trên đời. Còn cha cháu và công tước tiểu thư Bodoreka cũng không thuộc về những người hạnh phúc. Cha mẹ anh thương yêu nhau, nhưng có quan niệm không thật giống nhau. Chính điều đó đã chia rẽ họ. Bao giờ cũng có một chữ nhưng nào đó chặn đường. Và lại, như cháu được biết, khi đi lấy chồng, mẹ cháu mang hình ảnh một người khác trong tim. Ôi, đó chỉ là chuyện trẻ con. Chuyện trẻ con? Nói thế quá dễ, nhưng cái chuyện trẻ con ấy lại hết sức cản trở người ta. Mẹ cháu lẫn ông Maxey còn biết bao bằng chứng đấy. Thời trai trẻ của ông, chính một chuyện trẻ con như thế đã đầu độc toàn bộ đoạn đời về sau. Chàng đi đi lại lại trong phòng. Công tước phu nhân đưa mắt kinh hoàng nhìn theo chàng. Đột nhiên bà hỏi, có đúng cô Stepja ấy chính là cháu ngoại của cô Vichupna xưa kia? Vâng, nàng là cháu ngoại của người kia. Và chính vì thế, vì muốn đền bù lại mà anh đã... Vandema đứng lại. Làm gì có chuyện ấy? Khi yêu thương Stepja, cháu chưa hề biết chuyện gì cả. Nhưng cháu sẽ không bao giờ để cho người ta cướp mất nàng như đã từng cướp người yêu dấu của ông nội cháu đâu. Anh tưởng người ta cho phép anh thực hiện cuộc hôn nhân không môn đăng hộ đối ấy chăng? Cho phép anh cưới cái cô Rudeska ấy chăng? Anh đại công tử họ Mikhorovsky, đại công tử Wenbovitche. Vandoma tự hào vênh mặt. Ai dám cấm đoán cháu? Chàng hỏi đầy thách thức. Gia tộc, đẳng cấp, truyền thống, cả ta nữa. Công tước phu nhân tới tấp bật ra. Xin lỗi, cháu là người trưởng thành, gia đình không có quyền cấm cháu. Đẳng cấp ư? Cháu cười vào mũi. Truyền thống không khiến cháu xúc động nữa rồi. Còn bà ư? Bà sẽ không cản trở cháu. Bà đủ thông minh để không làm thế. Anh nhầm rồi. Ta sẽ không bao giờ cho phép. Bà sẽ cho phép, bà ạ. Cùng lắm là nếu cháu dọa sẽ không vâng lời bà. Chỉ một mình Stepja Rudeska mới có thể là vợ cháu. Cả gia tộc lẫn đẳng cấp sẽ phải chấp nhận chuyện đó. Bởi truyền thống thì chẳng có gì cản trở ở đây. Chính anh nói thế ư? Van đi, chính anh. Chính cháu, Mikhorovsky, đại công tử Wenbovitche, cháu trai của bà đây. Chính anh, đại quý tộc hàng đầu của cả nước, được hàng bao nhiêu con gái những gia tộc cao sang nhất theo đuổi. Chính anh lại làm cái điều ngoại lệ ấy sao? Chính cháu đấy, bà. Phụ nữ điên cuồng theo đuổi cháu như bà nói, giờ đến lượt cháu điên cuồng theo đuổi một người phụ nữ chứ sao? Công tước phu nhân chìa hai tay trước mặt. Thì anh cứ việc điên thế nào cũng được. Cả hai anh chị cứ việc điên, cốt sao đừng cưới là được. Vandoma nhìn bà ngoại đầy ngạc nhiên. Giờ đến lượt cháu phải hỏi. Chính bà lại nói thế ư? Có phải chính bà nói thế không, thưa bà? Vandoma, anh đừng khiến bà quá tuyệt vọng. Bà không muốn anh lấy cô ấy. Không muốn, không muốn chút nào. Phu nhân đứng phắt dậy khỏi tràng kỷ, mặt tái nhợt, cả người run rẩy. Vandoma dịu dàng cầm tay bà. Bà ơi, cháu van bà, xin bà hãy bình tĩnh, hãy suy nghĩ về chuyện này một cách chín chắn. Cháu tin chắc rằng bà sẽ cảm thấy khác hẳn. Không, không bao giờ. Đại công tử nghiến răng, máu sục sôi trong huyết quản chàng. Nhưng ý chí mạnh mẽ của chàng dập tắt cơn thịnh nộ, không để nó bùng nổ ra. Chỉ riêng mặt chàng trở nên đỏ bừng. Bà ạ, bà sẽ đồng ý, bởi cháu sẽ không bao giờ chịu lùi bước đâu. Bà biết tính cháu rồi đấy, cháu không dễ chịu để cho người ta bẻ cong đâu. Ngay cả bàn tay của bà cũng không thể ảnh hưởng tới tình yêu và ý chí kiên quyết. Cháu không muốn phải đấu tranh với bà, vì thế cháu xin bà hãy bình tĩnh lại. Sau khi suy nghĩ kỹ, chắc bà sẽ hiểu là không có lý do gì để chống đối cả. Chính bà cũng yêu thương Stepja và cầu phúc cho chúng cháu. Công tước phu nhân giật tay chàng ra. Đừng bao giờ nên mơ tưởng điều đó. Cho dù điều đó chỉ tùy thuộc mỗi mình ta, ta sẽ không cầu phước cho anh chị đâu. Mặt tái nhợt, kinh khủng, Vandoma đưa tay ngang vầng trán đang lấm tấm mồ hôi. Trong ánh mắt chàng không còn lấp lánh ánh lửa, mà là vẻ lạnh lùng dễ sợ. Chàng thốt ra với sức mạnh khủng khiếp trong giọng nói, như thể chàng đọc bản phán quyết tử hình. Nếu vậy thì cháu sẽ cưới Stepja, chống lại điều đe dọa của bà. Công tước phu nhân kinh hoàng nhìn đứa cháu, bà vặn vẹo đôi tay rồi bước nhanh ra khỏi phòng. Nó đã bắt ta phải làm điều đó. Nó sẽ bắt ta phải làm điều đó. Chúa tôi, bà thì thào, đôi môi tím tái. Sau khi phu nhân đi ra, Vandoma lấy hai tay ôm đầu nặng nề ngồi xuống ghế bành. Điều chàng e sợ nhất đã xảy ra. Chàng biết rằng nếu không được bà ngoại chàng cho phép và ban phước Stepia sẽ không bao giờ chịu làm vợ chàng. Lần đầu tiên con người mạnh mẽ như tạc bằng đá hoa cương này cảm thấy ngã lòng. Một nỗi tuyệt vọng lặng thầm nào đó xáo động tâm linh chàng. Ngực chàng như nổ tung ra bởi cơn tức tối, sự phẫn nộ và phản kháng. Hình dáng Stepia hiện ra trước mắt chàng. Đôi mắt màu hoa đồng thảo sẫm của nàng nhìn chàng khẩn thiết, chan chứa tình yêu và những điều hấp dẫn ngọt ngào. Đôi môi hồng thắm của nàng thốt ra những lời nồng nàn, đôi hàng mi dài ngả xuống tạo cho khuôn mặt một vẻ âu yếm đầy khoái lạc. Bức tranh ấy cuốn hút chàng, khiến chàng say đắm. Em bé bỏng của anh, hạnh phúc của anh sẽ chiến thắng tất cả vì em hãy yên lòng, chàng thì thầm với hình ảnh ấy. Nỗi cay đắng, niềm oán hận và nhói đau vô bờ cuộn lên trong tâm can chàng khi chàng chợt nghĩ rằng người ta sẽ gạt bỏ mất của chàng cô gái vàng ngọc ấy. Chàng chịu đựng nhưng không ngã gục. Nỗi đau không đè bẹp chàng, ngược lại còn kích thích chàng tranh đấu. Chàng cảm thấy một luồng sinh khí mới, mạnh mẽ, không sao chiến thắng nổi chợt hòa vào máu mình. Chàng cảm thấy lồng ngực chàng đủ sức làm vỡ toang bức tường người ta vừa dựng lên trước mắt chàng, biến nó thành bụi cát. Chàng cảm thấy đủ sức nhảy phắt qua cái vực thẳm vừa há hoác miệng trước chàng. Chàng như mang trong mình sức mạnh đôi cánh bay của chim ưng và những móng vuốt của đại bàng. Chàng sẽ dùng những móng vuốt ấy để tấn công vào những thế lực đối nghịch, xé tan làn sương mù bất ưng, vươn bằng được tới khoảng không gian trong sáng của những niềm khao khát của chàng. Chàng sẽ đưa Stepia đang đắm chìm trong nỗi phấp phỏng đến nơi ấy. Chàng đang giữ trong tay số phận và niềm hạnh phúc của nàng. Chàng sẽ không khiến nàng phải thất vọng. Nhất định thế, nhất định phải thế. Trong cơn lốc của những tình cảm nổi loạn, dòng máu chàng nóng sôi khát vọng chiến thắng. Tiếng sột soạt của váy áo phụ nữ khiến chàng sực tỉnh. Chàng ngước nhìn lên, trước mặt chàng là tiểu thư Rita, nước mắt long lanh bởi dáng hình đầy vẻ thất vọng của chàng đã khiến cô quá xúc động. Chàng nhíu mày, cáu kỉnh đứng lên. Rita đưa tay chạm vào tay chàng. Xin ông đừng giận là tôi đã tới đây. Tôi phải đến. Tôi biết câu chuyện giữa ông với dì tôi. Xin ông đừng thất vọng. Chàng kinh ngạc nhìn cô, nhún vai. Thất vọng? Ai bảo tiểu thư như thế? Một khi đã bắt đầu tranh đấu, tôi không bỏ cuộc đâu. Giọng Rita lạc đi. Vâng, tôi hiểu. Tôi diễn đạt sai đấy. Tôi định nói là xin ông chớ lo phiền, chớ phiền muộn quá. Công tước phu nhân có thể thuyết phục được thôi. Tôi sẽ cố gắng hết sức góp phần làm điều đó. Vandema biết những tình cảm mà tiểu thư Rita dành cho mình. Những lời cô vừa nói khiến cho chàng cảm động. Chàng nhìn cô thán phục. Nhưng cô gái hiểu khác. Cô ngỡ chàng chỉ ngạc nhiên mà thôi. Cô cứng cỏi ngẩng cao đầu. Xin ông hãy tin tôi, đừng lấy làm kinh ngạc. Tôi hứa điều đó hoàn toàn chân thành. Dẫu Chúa cũng biết cho lòng tôi nặng trĩu. Nước mắt cô gái rơi lã chã. Đại công tử hôn tay cô. Xin cảm ơn tiểu thư quý mến của tôi. Lòng biết ơn tiểu thư tôi xin ghi tạc. Nhưng xin tiểu thư chớ nói động đến bà tôi vội. Tôi sẽ tự đấu tranh với mọi trở ngại. Tôi muốn cả hai người được hạnh phúc. Ông và Stepia xứng đáng được hưởng điều đó. Cô gái chạy ra khỏi phòng. Vandema đứng lại bên cửa sổ. Chàng giật chiếc dây đeo đồng hồ quả quýt, cắn môi tưởng đến bật máu. Một giờ sau đã bình tĩnh và lạnh lùng trở lại. Chàng tạm biệt tiểu thư Celiga. Cô gái cho chàng hay rằng công tước phu nhân rất nóng giận. Bà gửi lời tạm biệt. Ngồi trên xe trượt, Vandema tự nhủ, màn đầu đã diễn xong. Quyết định của đại công tử gây ra một cơn bão tố trong cả gia tộc. Công tước phu nhân kiên quyết không nhượng bộ. Phu nhân Idalia và công tước Franciszek ủng hộ bà. Bá tước phu nhân Tvileka như bị lên cơn sốt, không thuộc về gia tộc, không thể tham gia ý kiến. Điều đó khiến bà ta bị dằn vặt. Phẫn nộ, cáu tiết, bà ta cố gắng làm hại Stepia bằng cách khác, kích bác nàng và mối quan hệ của nàng với Vandema. Nhưng vị bá tước phu nhân đầy sùng mộ ấy không thể chơi cách ấy được lâu. Một ngày kia, bà nhận được một bức thư nhã nhặn nhưng đầy hàm xúc của đại công tử. Và kể từ đó, bà mất hẳn ý thức đùa cợt với Stepia. Điền trang suốt cốp xe phủ một bầu không khí u ám. Cụ Maxey nín lặng đầy ẩn ý, trở nên khó tính một cách lạ lùng. Vốn là người cả quyết, giờ đây phu nhân Idalia cũng thấy e sợ phải bước vào phòng làm việc của cụ. Dòng máu quý tộc trong bà sôi lên sùng sục vì chuyện Stepia. Song bà không dám trao đổi chuyện ấy với cha. Đóng chặt cửa phòng, ngồi lặng trong chiếc ghế bành, cụ Maxey nghiền ngẫm những suy tư trĩu nặng. Bộ óc già nua của cụ không còn chứa đựng nổi những dòng thác lũ ý nghĩ ấy nữa. Ngay trong ngày hôm ấy, cụ biết chuyện Vandermeer tỏ tình. Cụ cũng biết lời từ chối của Stepia. Cụ những tưởng rằng việc cô gái ra đi có thể làm thay đổi quyết định của đứa cháu trai. Cụ thương tiếc Stepia. Cụ cảm thấy lương tâm cắn rứt. Cụ bị giày vò. Nhưng đồng thời, cụ cũng rất mong cuộc tình kia chấm dứt. Nhưng khi thấy Vandermeer đưa tiễn Stepia ra ga, cụ Maxey hiểu rằng hy vọng ấy chỉ là hão huyền. Cụ tin chắc rằng trên chiếc xe trượt kín mít kia, Stepia sẽ chịu thuần phục những lời thuyết phục của Vandermeer, bởi cũng đang yêu, cô gái khó lòng cưỡng nổi những tình cảm của chàng trai. Cụ già ngạc nhiên, sao mình lại có thể có phút giây mang ảo tưởng chàng sẽ hành động khác đi, một khi cụ vốn hiểu rõ đứa cháu mình đến thế. Và ngày hôm sau, khi cụ Maxey thấy mấy con ngựa của Trang Wenbovice trước nhà cầu, cụ biết ngay Vandermeer đến đây làm gì, và cụ không nhầm. Bình tĩnh nghe chọn những lời nồng nhiệt, đầy tình cảm và sự kiên quyết chưa từng thấy của đứa cháu trai, rồi cụ mới bắt đầu van xin chàng đừng làm điều đó. Nhìn thẳng vào mắt ông, Vandermeer chỉ dằn giọng nói ngắn gọn. Sao lại thế? Cả ông nữa, ông cũng cấm cháu được hưởng hạnh phúc sao? Sau tất cả những gì đã từng xảy ra trong đời ông, chẳng lẽ ông lại muốn có thêm một tấn bi kịch nữa trong gia đình chúng ta? Chẳng lẽ ông muốn quá khứ lặp lại? Chẳng lẽ ông muốn đày đọa Stepia và biến nàng thành kẻ bất hạnh nữa sao? Chẳng lẽ ông lại khuyên cháu không nên cưới nàng, cháu gái của người phụ nữ bất hạnh mà chính ông xưa kia đã từng yêu? Cụ Maxey cảm thấy đuối lý. Những lời tuy đắng cay nhưng đúng đắn thốt ra từ miệng đứa cháu trai như dội thẳng vào óc cụ. Sức nặng của chúng biến thành hàng trăm, hàng ngàn mũi kim nhọn hoắt đâm vào tim cụ đau đớn. Cụ già hiểu rằng quá khứ đã trả thù cụ, đang động đến sợi dây đau xót nhất trong tâm linh cụ. Trong trí tưởng tượng của cụ diễu qua hàng dãy sự kiện trước giờ báo thù vừa điểm. Việc Stepia tới suýt cốp xe và tình yêu của Vandermeer và cái chết của người phụ nữ kia. Kể từ sau cái chết ấy, mọi sự tồi tệ nhất bắt đầu xảy ra. Việc Stepia ra đi càng khiến cho thảm họa đến nhanh hơn. Cụ Maxey không còn nghi ngờ gì nữa. Thảm kịch nhất định sẽ xảy đến, chẳng chóng thì chầy. Cụ như nhìn thấy một vực thẳm không lối thoát Vandermeer đang nắm cụ trong tay. Cụ thấy sự bất lực của bản thân và điều đó khiến cụ khổ tâm nhất. Cụp đầu xuống ngực, đan chặt hai bàn tay khô khẳng vào nhau, cụ ngồi đó già nua vô chừng, non thật thiểu não đến đáng thương. Sau cơn bùng nổ, Vandermeer lại an ủi cụ. Chàng giải thích cho cụ thấy tính vô lý của những thứ tín điều có thể ngăn cản mối duyên của chàng với Stepia. Chàng nói về những tình cảm dành cho nàng. Chàng tế nhị nhắc cho ông nội nhớ lại mối tình của cụ mà thôi, không đả động tới cái kết cục của nó. Vị đại quý tộc già xúc động đến tột độ khi nói tới Stepia. Vandermeer tháo lập lắc vàng ra khỏi sợi dây đeo, chiếc lập lắc có trang điểm thêm những viên kim cương và hồng ngọc, rồi ấn lò xo và đưa cho ông nội xem. Bên trong chiếc khung vòng vàng là khuôn mặt thu nhỏ tuyệt đẹp của Stepia đang tươi cười, được tô màu rất diệu nghệ. Cô gái mặc chiếc áo váy giản dị, đeo chuỗi hạt, bím tóc dày nặng buông một bên vai. Đôi mắt cô dẫu đã thu nhỏ, nhìn cụ Maxey với vẻ ngọt ngào, mơ màng và nhớ nhung khôn tả. Đôi môi nhỏ bé mỉm nụ cười tinh nghịch, chứa đựng bao sức hút nhiệm màu đến khôn giò. Dáng đầu cúi nghiêng đầy duyên dáng, vẻ duyên dáng mà cô gái luôn luôn toát ra. Cụ Maxey ngắm ảnh mà rùng mình. Điều trước tiên cụ thấy ở vẻ mặt cô gái là sự giống nhau giữa cô với bức ảnh tiểu thư Kovichubna mà cụ nâng niu như một thành tích. Đôi mắt Stepia như van vỉ, bằng nét cười và nỗi nhớ nhung của ánh mắt, cô như cầu xin cụ đừng cấm đoán hạnh phúc của cô với Vandermeer, đừng giết chết cô bằng một lời từ chối. Stepia như hiện ra bằng xương bằng thịt trước mắt cụ. Khi cô quỳ bên gối cụ sau lúc dự tang bà ngoại trở về, khi ấy nàng khóc, nép vào tay cụ chân thành với sự tin cẩn của trẻ thơ. Cụ Maxey thấy toàn thân như toát mồ hôi lạnh, lương tâm cụ như bị xáo động. Vậy mà ngươi lại định giết chết nó. Vì sao? Một giọng nói nội tâm nào đó chợt hét lên. Cụ nhìn cháu trai dưới đôi lông mày chữ xuống. Vanderma đang cúi người, tựa đầu vào lòng bàn tay, nhìn mê mải bức chân dung nhỏ xíu của Stepia với vẻ hạnh phúc khôn tả trên nét mặt. Chàng như đang ôm ấp, đang ve vuốt nàng bằng ánh mắt nồng nàn. Một giọng nói khàn khàn câm lặng nào đó lại chợt lên tiếng trong lòng cụ già. Vậy mà ngươi định cấm đoán hạnh phúc của nó sao? Bằng luật lệ nào mới được chứ? Cụ già nhắm nghiền mắt, cay đắng tự trả lời. Ngươi chẳng cấm được nó đâu, bởi nó chẳng chịu nghe lời. Rồi cụ quay lại hỏi Vanderma, ở đâu ra bức ảnh này? Người ta đã thu nhỏ lại cho cháu từ một bức ảnh chụp ở Wenbuviche, cháu vẫn mang theo mình từ bấy đến nay. Con bé thật xinh đẹp, cụ già thì thầm. Ông cũng thương nàng, ông ạ. Vì nhớ đến người kia, xin ông hãy thương yêu chính bản thân nàng như một đứa cháu, như vợ hiền của cháu. Ông ơi, nàng sẽ mang lại cho cháu niềm hạnh phúc mà ông từng khát khao ban cho cháu. Cụ Maxey vô cùng xúc động. Vanderma không nài xin thêm nữa. Chàng hiểu rằng cụ già cần có thời gian để bình tĩnh lại và tự thắng mình. Chàng để cho cụ có thời gian, vững tin là chàng sẽ thắng. Mấy ngày trôi qua, Vanderma không trở lại. Cụ Maxey hay tin chàng đã tới Oprony và công tước phu nhân đã từ chối lời đề nghị của chàng, không ban phước cho chàng. Cụ già trải qua một sự phân vân ghê gớm. Sự im lặng của đại công tử khiến cụ bị kích động. Cụ gần như không nhìn mặt con gái bởi sự phẫn nộ to tiếng của phu nhân Idalia về sự rồ dại của Vanderma khiến cụ bực bội. Chính cụ cũng không muốn cháu nội lấy Stepia, nhưng sự phản đối của người khác khiến cụ bị giày vò không sao chịu nổi. Lucia cũng có những tình cảm thật khác nhau. Cô cũng nghĩ rằng Stepia không thích hợp với giới quý tộc. Cô không sao tưởng tượng nổi việc cô gái Stepia, người bạn gái của cô ấy, lại trở thành vị đại công nương của dòng họ Mikhorovsky, một nữ triệu phú, một đại quý tộc, một bậc phu nhân còn cao sang quyền quý hơn cả mẹ cô. Trong những bức thư gửi Stepia, Lucia hoàn toàn bỏ qua việc này, như thể không hề biết gì cả. Nhưng cô gái vẫn thương cho Stepia và cô trút hết nỗi cáu giận lên đầu Vanderma, như thể chàng là nguyên nhân trực tiếp khiến Stepia phải sa suốt cốp xe. Mọi người, mỗi người một cách, đều lên án đại công tử.